Kính chào Hội Thánh, kính thưa Hội Thánh, chắc quý vị đã liếc nhìn sơ cái tờ màu hồng ở trước mặt quý vị. I guess you can take a look in the pink sheet in front of you. Trong tờ này đã ghi một số số con số và đặc biệt là cái cột của năm 2004. Quý vị cũng xem những con số đó để có thể so sánh với những cột của năm trước, và chúng ta có thể sáng hôm nay cùng dâng lời cảm ơn Chúa về sự thương xót của Ngài đã ban cho Hội Thánh về vấn đề nhân số ở trong Hội Thánh. Chúa đã đem một số các anh chị em ở các tiểu bang khác di chuyển đến đây để làm việc và đến với Hội Thánh để nhóm chung. Chúa cho một vài người tiếp nhận Chúa, nhận lễ báp têm và đang tiếp tục sinh hoạt với chúng ta. Chúa cho Hội Thánh có 3 em bé trong năm vừa qua: bé Lan Phương, bé Ezechiel, bé Bella, là những em bé đem niềm vui cho gia đình và cũng đem đến thêm thách thức cho cha mẹ trong sự chăm sóc. Một số anh chị em sinh hoạt chưa có sinh hoạt với nam giới hay phụ nữ, nên chúng ta có thành lập một ban tráng niên. Là năm vừa rồi là năm đầu tiên, để mở ra cho cái sinh hoạt và tạo điều kiện thông công cho một số anh chị ở tuổi tráng niên. Đó là chúng ta xem ở trong tờ giấy đó, cái cột 2014, chúng ta sẽ thấy có một số sinh hoạt tăng lên, một số sinh hoạt mục vụ tăng ít ít, một số mục vụ thì đứng yên như vậy. Chúng ta thấy 50% con dân của Chúa đã tham dự các lớp học Kinh Thánh trong tuần, lớp trường Chúa Nhật, các lớp giáo dục thần học. Trường Chúa Nhật có số ghi danh tăng hơn năm trước, nhưng mà số trung bình chúng ta học lại ít hơn năm trước, theo sự báo cáo của các anh chị trong ban trường Chúa Nhật. Về tinh thần cầu nguyện, chúng ta xem cái mục cầu nguyện, chúng ta thấy theo từng năm đó, lúc năm thì trung bình rất là đông, rồi năm có năm thì xuống, rồi có năm lên lại. Tôi nhìn cái đó tôi nghĩ chắc theo thời tiết, lúc nóng lúc lạnh, cho nên mình cũng lúc thì cầu hiệp tác nhiều đến giờ cầu nguyện, còn có lúc thì không. So we follow the temperature, the weather, không có the way we pray. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta trung tín trong mối tương giao với Chúa. Và trong mấy tuần vừa qua chúng ta thách thức nhau về thiết lập mối tương giao một cách thấm thiết hơn với Chúa trong giờ cầu nguyện. Năm nay xin Chúa ban ơn cho chúng ta dành thì giờ để đến tương giao với Chúa, và phải nhìn cái giờ tương giao với Chúa như là hơi thở cho cái thân thể của mình. Thân thể của mình được thở thì nó mới khỏe, mà mới khỏe thì mới có thể phát triển được. Cho nên xin Chúa giúp cho đời sống tâm linh của chúng ta được mạnh mẽ và liên tục có cái thì giờ với Chúa. Thưa Hội Thánh, phân tích một cách thành thật, tôi hầu việc Chúa với quý vị tới đây là năm thứ 8 rồi. Thành ra mình không có mắc cỡ gì nữa. We have to look to the, nhìn vào trong cái số để mình tự xem lại Hội Thánh của mình ở đâu. Để mình có thể nhờ ơn Chúa, mình phải phát triển những cái mục vụ mình đang đứng hoặc là thiếu quan tâm. Để cho Hội Thánh được mạnh mẽ, thì chúng ta muốn giữ làm một phần tử trong một Hội Thánh khỏe mạnh và có phát triển. Cho nên chúng ta nhìn một số mục vụ đó, chúng ta xin Chúa thương xót và cũng như thách thức các ban điều hành của ban mục vụ mà mình nhận trong năm nay. Để xin Chúa ban ơn cho chúng ta được quan tâm thêm. We have to put intense to serve, một cái mức độ thiệt là nghiêm chỉnh, mạnh hơn nữa trong cái sự phục vụ, để chúng ta có thể hiệp lại với nhau và phát triển công việc của Chúa. Dĩ nhiên, công việc sự phát triển là thuộc về Chúa, từ vấn đề tâm linh không phải là chuyện của mình. Nhưng mà nếu chúng ta dành thêm thì giờ và nhài xin Chúa giúp đỡ một cách mạnh hơn, thì Chúa sẽ làm những công việc giữa vòng chúng ta. Nếu so sánh với số nhận Chúa và số đứng vững trong sự thờ phượng, và chúng ta thấy cái phần ở dưới trong cái mục gọi là chứng đạo truyền giảng, thì chúng ta sẽ thấy những cái dọc của số người đứng vẫn tiếp tục thờ phượng ở trong cái mức độ 60-70%, 30% là tiếp tục được đứng. Đối với tôi thì có thể chấp nhận được, bởi vì theo như cái tỷ lệ mà Chúa bốn miếng đất, những hạt giống được vung ra và có ba loại hạt giống không có kết quả, chỉ có 25% và còn lại thì kết quả. Thành vì vậy cho nên chúng ta không có gọi là nản lòng trong cái việc tiếp tục giới thiệu Chúa. Nhưng mà cái thách thức của chúng ta là liệu chúng ta có tiếp tục giữ cái tinh thần truyền giảng tin mừng hay không. Thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Nhưng mà cái thứ hai chúng ta cần phải thách thức nhau là chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc thêm một số anh chị em của mình. Những người còn đứng vững là vì tôi thấy rõ ràng là được gì các anh chị có chăm sóc. Và nhiều người có để ý tới một số anh chị em. Nhưng mà nếu những người đã tin Chúa cách đây 1-2 năm rồi thì nếu chúng ta không để ý trong việc chăm sóc, mấy người tin Chúa cách đây 2-3 năm chúng ta nhìn chung quanh với danh sách của chúng ta thấy các anh chị chúng ta disappear, là biến mất ở trong cái mối tương giao. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta nhạy bén với lại các anh chị em của mình. Vì giống như một người mới tin Chúa ở trong gia đình là một người mới ở trong cộng đồng đức tin, cần rất là sự nhiều cái mối tương giao với các anh chị em để cho họ, các anh chị của chúng ta thân tín hữu có thể tiếp tục hội nhập và trở thành những người hầu việc Chúa trong như chúng ta. Về tài chánh, chúng ta nhìn thấy Chúa cho chúng ta cái số tăng trong số chi thôi, còn số dân tổng số dân chúng ta dân thì là chúng ta dân ít hơn năm ngoái. Vì vậy cho nên chúng ta cầu nguyện cho năm nay với tiến trình hay là cái project về vấn đề cơ sở, thì xin Chúa thách thức chúng ta dâng hiến cả thi sinh. Tổng hội cũng sẽ nhìn tổng số thu của chúng ta để cho chúng ta mượn tiền để vay cơ sở. Nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta trong vấn đề dâng hiến. Năm qua chúng ta thấy thanh niên hay là một vụ trẻ tuổi Anh ngữ đã có một buổi huấn luyện và ban chấp sự quyết tâm yểm trợ thanh niên trong những một vụ huấn luyện. Vậy cho nên sau đó thì các anh chị thanh niên muốn thử phục vụ mấy người 55 tuổi trở lên, và những người 55 tuổi trở lên có một cái lời khen khích lệ. Và khi các anh chị trong ban Anh ngữ đã bắt đầu có tinh thần yêu mến Chúa và phục vụ lẫn nhau. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa và nài xin Chúa tiếp tục thách thức chúng ta cầu thay, khích lệ và yểm trợ tài chánh cho các mục vụ Anh ngữ và thanh thiếu niên nhi đồng. Lời Chúa nhắc cho chúng ta là mỗi ngày qua đi thì chúng ta lại gần với Chúa, hay là ngày Chúa trở lại gần hơn. Bởi vì chúng ta học là tôi tin Chúa tái lâm, Ngài sẽ trở lại để đón xét kẻ sống và kẻ chết. Cho nên mỗi ngày qua đi là một ngày gần tới cái ngày Chúa trở lại. Nhưng mà cùng một lúc đó cũng có rất nhiều thách thức, rất nhiều cám dỗ đến với trong cuộc đời của mình. Từ kinh nghiệm của Phi-e-rơ, ông đã nói trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 là ma quỷ như sư tử rống rình mò chung quanh anh em và tìm kiếm người nào nó có thể chụp được là nó sẽ kéo đi thôi. Chính Chúa Giê-xu trước khi lên thập tự giá tại phòng cao, chúng ta mới đọc phân đoạn Kinh Thánh, Chúa Giê-xu đã nói những lời dạy rất là quan trọng. Và câu 24 của Luca đoạn 22 chúng ta xem lại. Câu 31, Chúa Giê-xu phán với Phi-e-rơ: Hỡi Si-môn, Si-môn, này ma quỷ đòi sàng sải ngươi như lúa mì. Tại sao gọi Si-môn mà không gọi Phi-e-rơ? Vì Si-môn là tên của ông, là tên con người. Phi-e-rơ là tên Chúa đổi cho ông. Và Phi-e-rơ có nghĩa là đá. Sau khi mà Chúa Thánh Linh thăm viếng cuộc đời của ông, ông mới trở thành Phi-e-rơ, mới trở thành rock, là đá. Nhưng bây giờ Chúa nói thẳng với Si-môn là ngươi chỉ là một con người, và ma quỷ đòi sàn sảy ngươi, nhưng ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi được hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Chúa thấy rõ tình trạng nguy hiểm của các môn đệ của Ngài và cảnh cáo nhắc nhở họ. Và qua lời nhắc nhở này, Chúa đã đưa ra phương cách để trả lời cho câu hỏi làm sao đương đầu với tương lai nhiều cám dỗ. Một tương lai có nhiều tấn công và đầy thách thức. Hội thánh Austin hôm nay có những thách thức gì của ngày tương lai? Thách thức xây dựng cơ sở mới, thách thức giữ hiệp một trong một cộng đồng đức tin chúng ta, mà cộng đồng này có 3 thế hệ, cộng đồng này có 2 hay là 3, 4 văn hóa. Làm sao giữ hiệp một tiếp tục ở trong tinh thần thờ phượng Chúa? Thách thức truyền giảng cho thân hữu được tiếp tục. Thách thức của hội thánh Austin là thách thức chăm sóc và hướng dẫn tân tín hữu để mỗi anh chị em chúng ta cùng lớn lên với nhau nhịp nhàng trong đức tin nơi Chúa Giêsu. Thách thức đào tạo môn đệ giữa thế hệ những người nói tiếng Anh và giữa cộng đồng mà xã hội mỗi ngày càng chống Chúa và đẩy mạnh những điều mà không đẹp lòng Chúa qua truyền hình, qua Internet, qua iPhone. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi chúng ta đều phải đối diện với những thách thức và cám dỗ về con mắt, về thời trang, về tất cả những gì của cuộc đời này. Và qua lời cảnh cáo của Phi-e-rơ và cho các môn đệ của Chúa ngày xưa, Chúa cho chúng ta 2 phương cách để đối đầu với thách thức và tấn công đe dọa. Số 1 là phương cách phải ở trong lời cầu thay của Chúa. Simon, Simon, này ma quỷ đòi sàn sảy ngươi như lúa mì, xong ta đã cầu nguyện cho ngươi. Chúng ta phải cần ở trong lời cầu nguyện, hoặc là Chúa đang cầu nguyện cho chúng ta, hay là chúng ta phải ở trong lời cầu thay mà anh chị em của mình cầu thay cho mình. Nếu không, cám dỗ vẫn đến như thường và thách thức cũng luôn luôn đến cho chúng ta. Thứ hai, chúng ta cần được Chúa bảo vệ trong lúc vấp té. Một sự học hỏi mà tôi học được trong câu này là tại sao Chúa Giêsu nói cầu nguyện cho Simon mà Simon vẫn chối Chúa. Thành ra lời cầu nguyện trong Chúa không có nghĩa là chúng ta không bị té. We will, chúng ta sẽ bị té. Nhưng mà cái lời cầu nguyện, điều thứ hai là Chúa cầu nguyện cho chúng ta khi chúng ta té, thì chúng ta phải đứng dậy. Chúng ta không có nằm dài. Đó là lời cầu nguyện. Chúng ta phải xin Chúa giúp cho chúng ta ở trong sự đứng dậy, thì chúng ta mới có thể đương đầu với những thách thức cám dỗ trong những ngày sắp tới. Để làm cái gì? Để khi chúng ta đứng dậy thì chúng ta sẽ kể và giúp cho các anh chị em bị té khi chúng ta đứng dậy, và chúng ta cũng thông cảm với họ, và chúng ta cũng sẽ cùng giúp nhau mà đứng dậy. Kinh Thánh ghi là người công bình té mấy lần? 7 lần. Thì sao? Vẫn đứng dậy. Và đó là lời cầu nguyện Chúa muốn nói với Simon Peter. Như thế nào là được Chúa cầu thay? Chúa cầu thay cho chúng ta là khi chúng ta đang ở trong mối tương giao với Chúa, khi chúng ta là môn đệ của Ngài. Vì vì Chúa phán với Simon là môn đệ của Chúa, và trong phòng cao đó có những môn đệ khác đang ngồi nghe Chúa. Và câu Kinh Thánh ghi là này ma quỷ Satan đòi sàn sảy ngươi, nhưng mà nguyên văn á là này quỷ Satan muốn sàn sảy các ngươi. It's in plural, trong số nhiều. Vì vậy cho nên tất cả những môn đệ của Chúa trong phòng đó đều ở trong mục tiêu của sự sàn sảy của ma quỷ và Satan. Cho nên khi chúng ta ở trong con đường hành trình theo Chúa thì ma quỷ cũng sẽ đòi sàn sảy mỗi chúng ta, giống như ma quỷ đã đến trước mặt Đức Chúa Trời xin phép đụng tới thân thể của Gióp. Bởi vì Chúa khoe Gióp là một người rất là công bình, theo Chúa một cách thật lòng. Nhưng mà ma quỷ nói không, tự ông có nhiều tiền, tự ông có nhiều con cái, ông nhiều phước hạnh, thì ông phải tin Chúa thôi, ông phải thờ phượng Ngài. Chúa cho phép con đụng tới ổng đi, ổng sẽ rủa xả Chúa liền. Và ma quỷ Satan hôm nay cũng sẽ sàng sảy chúng ta. Sàng sảy là gì hả? Sàng sảy là gì? Sàng á, sảy có nghĩa là chúng ta lắc để cho cái gì, những cái gì thuộc là gạo hay lúa sẽ rớt xuống, còn những cái gì không phải là lúa gạo thì sẽ bay đi. Chúng ta có phải là thật là gạo, ma quỷ sẽ sàng chúng ta và sảy có nghĩa là tung lên vậy nè, và cuộc đời của chúng ta sẽ bị đảo lộn vì ma quỷ muốn như vậy. Để cái nào? Để chúng ta thật sự là hột gạo, hột lúa mì nuôi được thì sẽ rớt trong cái đống lúa mì. Còn cái gì không phải lúa mì là trấu hoặc là những lúa lép thì sẽ bị thổi đi qua chỗ khác. Và ma quỷ cũng muốn test cuộc đời của chúng ta để chúng ta có phải là real không? Hay là chúng ta chết nói mình là người theo Chúa. Và ma quỷ sẽ tiếp tục mỗi ngày mỗi giờ sẽ sàng sảy mỗi chúng ta. Vì Chúa vẫn luôn luôn khoe các anh chị rất là trung tín hầu việc Chúa mỗi ngày. Nhưng ma quỷ cũng sẽ nói, xin cho con sàng, xin cho con sảy để coi thử cuộc đời của những người tuyên bố này có phải thật sự là lúa để đem vào nhà kho Chúa, hay là chỉ là những cái trấu thổi bay đi. Tại sao Chúa phải cảnh cáo nhắc nhở Phi-rơ? Bởi vì ông là một trong những người lãnh đạo. Bởi vì Phi-rơ là một trong những người lãnh đạo, ông nói nhiều, ông có, hãy ông nói ông là có một số người đi theo ông. Vì vậy cho nên Chúa nói trước với Simon, nhưng mà thật sự Chúa cũng nói cho mấy người khác, nhắc nhở họ. Vì ông là một trong những người lãnh đạo các sứ đồ đầu tiên, và ma quỷ muốn tấn công Phi-rơ trước hết. Động từ sàng sảy mà chúng ta mới thấy cái hình ảnh là sẽ bị tung lên và bị gió cuốn. Nếu không phải thực sự là lúa mì thì sẽ bị thổi bay đi và không ở trong nằm, trong ràng hay là trong thuộc, trong bầy nhà của Chúa. Chúng ta sẽ bị ma quỷ xin phép Chúa tạo ra những sự đảo lộn trong cuộc đời của mình trong một thời gian. Người ta nói sàng sảy lúa mì để làm gì? Để tìm những hạt lúa chắc, những hạt lúa dùng được, những lúa có thể nuôi sống được người ăn. Sàng sảy để trấu và những vỏ, những hạt lúa lép trong đống gạo, đống lúa đó sẽ bị thổi đi. Chúng ta theo Chúa và nhiều lúc tưởng mình là real, nghĩ mình là thật, nghĩ mình là những hạt lúa thật ở trong kho của nhà Chúa. Nhưng ma quỷ vẫn muốn sàng chúng ta để cho những lời tuyên bố và những suy tư của chúng ta có phải là thật ở trong mối tương giao với Ngài hay không. Are we a real Christian? What we say, we do really doing. Có phải chúng ta nói chúng ta là những người tín hữu theo Chúa và đời sống chúng ta sống thật như vậy? Thì ma quỷ sẽ test, và mỗi ngày cái test này gần tới ngày Chúa sẽ có nhiều thách thức. Nhưng mà Chúa cũng cầu nguyện cho chúng ta và có lời hứa của Ngài. Thử thách, cám dỗ ma quỷ lúc nào cũng muốn tấn công cho người theo Chúa hết lòng. Mỗi lần chúng ta muốn nhích tới Chúa gần hơn, ma quỷ sẽ đòi Chúa thử chúng ta. Ma quỷ đã tấn công Chúa Giê-xu trong những ngày trên đất, thì chúng ta là đầy tớ của Chúa, là những người theo Chúa cũng không có thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta tạ ơn Chúa là Ngài đang cầu thay cho chúng ta. Hiện giờ Chúa ngồi bên hữu Đức Chúa Trời mỗi ngày mỗi giờ đang cầu thay cho chúng ta. Vì vậy cho nên có những lần chúng ta đã té, nhưng mà Chúa đã nâng chúng ta dậy. Và bây giờ các anh chị còn ngồi đây, còn phục vụ Chúa. Các anh chị cảm ơn Chúa về cái sự cầu thay của Ngài. Nhưng mà khoa đừng có dừng lại chỉ cảm ơn Chúa vì ngồi đây, bởi vì Chúa muốn cho các anh chị đứng dậy, dùng những sự vấp ngã của mình để nâng đỡ anh chị em khác. Chúng ta đừng có để cho những cái chuyện té ngã phía trước chặn chúng ta lại để chúng ta không làm gì hết. Bởi vì Chúa không có cầu nguyện cho Phi-rơ chỉ ăn năn rồi hối cải thôi. Nhưng Phi-rơ đã khóc, đã xưng tội và emerging, có nghĩa là trở lại, đứng dậy và trở thành một người lãnh tụ mà Chúa đã mong đợi và đã đặt tên cho ổng là Peter. Peter là đá. Và kinh nghiệm của cơn phục hưng hoặc là sự giáng lâm của Chúa Giê-xu đã đầy dẫy trên Peter, và ông đúng là một người đã trở lại. và đã hướng dẫn được rất là nhiều người trong hội thánh đầu tiên phát triển công việc Chúa. Mỗi chúng ta ở đây cần được Chúa cầu thay. Không có gì nguy hiểm hơn cho người lãnh đạo bị ma quỷ và Satan tấn công. Được Chúa cầu thay thì sẽ kinh nghiệm được lời hứa của Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 13 là Đức Chúa Trời không bao giờ để anh chị em bị cám dỗ thử thách quá sức, nhưng Ngài luôn luôn mở đường cho ra khỏi. He always opens the exit for us when we are in the trial period. Và đó là lời hứa quý báu mà Chúa Giê-xu nói với Phao-lô, với Phi-e-rơ ngày xưa và nói với chúng ta hôm nay, là Ngài đang cầu nguyện cho chúng ta để khi chúng ta vấp thì chúng ta có thể đứng dậy và chúng ta có thể giúp đỡ, khích lệ những người khác. Vậy đến khi ngươi đã hối cải và trở lại, repent, thì hãy làm cho vững chí anh em mình. This is the imperative verb. Đây là mạng lệnh, là hãy làm cho vững chí anh em mình. Những người đã được cứu, những người đã được Chúa nâng dậy khỏi những vấp ngã, thì phải làm vững chí những anh em của mình. Chúng ta cần phải cầu nguyện Chúa trong chi tiết. Mỗi chúng ta năm nay phải giữ, nhờ ơn Chúa giữ phần trong sự cầu thay cho nhau, cầu thay cho anh chị em của mình, cầu thay cho con cháu của mình để đời sống tâm linh của con cháu mình được yêu mến Chúa, tăng trưởng về thể xác, như câu Luca đoạn 2 câu 52 là càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Đó là điều chúng ta cần cầu nguyện cho con cái của mình. Khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Chúng ta cầu thay cho công việc Chúa một cách chi tiết. Thứ hai, cầu nguyện cho gia đình mình. Thứ ba, cầu nguyện cho bạn của mình. Thứ tư, cầu nguyện cho sự hiệp một phát triển của hội thánh. Thứ năm, cầu nguyện cho công việc truyền giáo thế giới. Thứ sáu, cầu nguyện cho người lãnh đạo trong các ban ngành mình đang hầu việc, các ban mục vụ. Thứ bảy, cầu nguyện cho chính mình. Phao-lô đã xin tín hữu cầu nguyện cho ông để Đức Chúa Trời mở cửa tin lành hoặc là cơ hội để ông có thể tiếp tục truyền giảng. Nhìn đến năm 2015, chúng ta thật cần sự cầu thay. Dĩ nhiên hôm nay có Chúa cầu thay, nhưng chúng ta vẫn cần các ông bà anh chị em trong nhóm, trong hội thánh cầu thay cho nhau. Nên trong những tuần sắp tới, tôi sẽ làm cái cạc để trong những cái ghế. Các ông bà, các anh chị có những điều gì cần cầu nguyện, viết vào đó. Và nếu không muốn để tên thì cứ nói xin ban cầu nguyện cho tôi cái gì đó. Chúng ta sẽ đem vô các nhóm cầu nguyện và tiếp tục cầu thay cho nhau. Thứ bảy, để công việc Chúa và đời sống, gia đình cũng như hội thánh của Chúa được tươi mới và tiến tới. Chúng ta nhờ Chúa đặt đức tin, xin Chúa ban cho mình phục hưng đời sống tương giao của mình với Chúa. Và xin Chúa nhắc chúng ta nhớ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đã chiến thắng ma quỷ trên thập tự giá. Chúng ta nhớ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời quyền năng. He is a powerful Lord, powerful God. Chúng ta nhớ hội thánh của Chúa là có Chúa là đấng chăn chiên lớn. He is the great shepherd of the church. Và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn năng. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhờ cậy Chúa và xin Ngài ban cho đời sống của chúng ta thể hiện được sự yêu mến Chúa qua đời sống cầu nguyện của mình. Và xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn xem Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng là đối tượng, là điểm nhắm của đức tin của chúng ta mỗi ngày. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị cũng cầu thay cho tôi, cho ban mục vụ, cho những quý vị lo vấn đề thuộc linh trong hội thánh. Quý vị cũng nhớ cầu nguyện cho các anh chị em đứng ở đây và xin cộng tác để mỗi chúng tôi khi bị thách thức, cám dỗ thì được sức của Ngài có thể vượt qua. Và nếu ông bà anh chị em nào đã kinh nghiệm được Chúa nâng đỡ, vực dậy từ những vấp ngã của mình, thì xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ dự phần chia sẻ những kinh nghiệm đó để nâng đỡ các anh chị em khác cùng lớn lên trong Chúa. Cầu xin Chúa ban ơn cho hội thánh của Chúa năm nay sẽ trở thành hội thánh cầu nguyện, hội thánh cầu thay, và sẽ dành nhiều thời giờ để truyền giao với Chúa. Vì đó là nguồn năng lực quan trọng duy nhất trong mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến với Chúa và vẫn tiếp tục xin Chúa giúp đỡ cho mình để duy trì đời sống tương giao với Chúa. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã phán lời khích lệ cho Simon Peter trước khi những việc thách thức xảy lên trong cuộc đời của ông. Và điều đó đã ứng nghiệm. Nhưng ông đã trở lại và đã trở thành người hầu việc Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa cứu chúng con. Xin Chúa tha tội cho chúng con vì sợ hãi, chần chờ. Xin Chúa giúp cho chúng con trở thành những người cầu thay và cho chúng con có thể đứng dậy để làm vững chí anh chị em của mình. Chúng con cảm ơn Chúa và trong đời Chúa hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.